Con xin chào kính chào thánh. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau chủ đề bài học là ân điển đem con về. Trong những tuần lễ qua có lẽ chúng ta nhắc nhiều đến vấn đề nạn dịch, nhắc nhiều đến những cái gánh nặng mà chúng ta đang đối diện. Hiện bây giờ thì Cali bị cháy rừng, Francisin cũng bị cháy rừng. Ở ngoài trời thì chúng ta thấy mù mịt cả. Nhưng chúng ta hướng lòng mình về với Chúa ở tại đây để suy nghĩ về tình yêu của Chúa, để làm cho lòng của chúng ta có thể được lắng dịu trước tất cả những cái trở ngại xảy ra ở trong hoàn cảnh sống hiện tại của chúng ta. Người Trung Hoa có một cái câu chuyện cổ kể rằng ở miền núi Hô Phu có một người đàn bà nọ bán rượu tên là bà Wong. Một hôm nọ xuất hiện một vị thiền sư đạo đức đến cư trú ở gần cái quán đó. Dù rằng là vị thiền sư này không có tiền, nhưng ông cũng được bà chủ tiếp đón rất là nồng hậu. Vị thiền sư này ở tại đó được khoảng 3 năm. Trước khi cáo từ thì nhà sư đã đào một cái giếng ở bên cạnh quán đó. Mọi người rất là ngạc nhiên bởi vì thấy từ trong cái giếng đó phun lên một cái dòng nước trong. Và khi nếm thử thì người ta thấy rằng đó là một loại rượu hảo hạng. Từ đó trở đi, bà Wong đã trở thành chủ của một cái quán rượu nổi tiếng và giàu có với rượu ngon. Ít lâu sau thì vị thiền sư lại trở về đi ngang qua quán và hỏi thăm bà chủ quán về cái giếng rượu. Bà than phiền rằng rượu thì vẫn ngon, khách thì vẫn đông, nhưng không bao giờ tôi có dư để mà dự trữ hết. Vị thiền sư mỉm cười, ông ta viết một vài chữ lên tường như thế này: trời đất thì thật bao la, nhưng lòng tham của con người thì còn mê mông hơn thế nữa. Viết xong thì thiền sư lẳng lặng ra đi, và từ đó cái dòng rượu ở dưới giếng đó nó cũng cạn khô luôn, không có còn xuất hiện nữa. Câu chuyện cho thấy rằng người đàn bà tên Wong này đã không tốn kém gì hết, được làm chủ của một cái giếng rượu trong lâu ngày. Bà có rượu để bán, không tốn kém gì, thế nhưng bà vẫn không cảm thấy hài lòng, mong rằng là mình còn có rượu để mình dự trữ nữa. Tôi nghĩ rằng mỗi ngày chúng ta được hưởng ơn của Chúa đối với đời sống của chúng ta rất là nhiều, ban cho chúng ta trên nhiều khía cạnh. Nhưng mà còn có một điều lớn hơn nữa mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta, đó là Ngài ban ân điển để em chúng ta được trở về. Và bây giờ chúng ta cần phải nhìn lại xem thái độ của chúng ta đối với Chúa như thế nào. Và để cho chúng ta có thể nhìn lại cái hình ảnh của mình thì tôi mời các ông bà anh chị em sẽ cùng soi mình qua nhân vật mang tên là Mephibosheth ở trong sách Samuel nhì đoạn 9 từ câu 1 tới câu 11 chúng ta đã vừa đọc. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta học lời Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa vì tình yêu cao cả mà Đức Chúa Trời đã đối thương đến chúng con. Dầu chúng con chỉ là những con người bất xứng đối với Chúa, nhưng tình yêu Đức Chúa Trời đã chấp nhận chúng con và đã gọi chúng con là những con cái của Đức Chúa Trời. Ân điển của Chúa đã đem chúng con về trong nhà của Ngài. Và xin Chúa cho chúng con thấy được ân điển đó quá sâu rộng, để đời sống của chúng con sẽ không bao giờ có những than phiền vì chúng con không thỏa lòng với những gì mình có. Nhưng xin cho chúng con thấy rằng điều Chúa ban cho chúng con quá lớn để lòng của chúng con chỉ có thể nói được lời cảm tạ đối với Chúa mà thôi. Xin soi sáng cho chúng con trong việc học lời Chúa giờ này. Chúa đặt lời Chúa trên môi miệng con, dùng lời Chúa để khích lệ cho từng ông bà, anh chị em chúng con và chính bản thân con thấu hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời và chúng con sống những ngày đáng sống trên đất. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dâng mọi sự cho Ngài và chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, có ba điều mà chúng ta qua nhân vật Mephibosheth này chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Điều thứ nhất đó là trở nên kẻ bị bỏ. Điều thứ hai đó là ân điển của Chúa đã tìm cứu. Và điều thứ ba là hạnh phúc ở trong ân điển. Chúng ta suy gẫm với nhau về trở nên kẻ bị bỏ như thế nào. Mephibosheth đã trở thành kẻ bị bỏ như thế nào? Tôi và các ông bạn cho em trở thành kẻ bị bỏ như thế nào? Trong Samuel nhì đoạn 9 này, một hôm vua David hỏi rằng trong gia đình của vua Saul có người nào còn sống sót không? Ta muốn giữ lòng thành với người đó vì ông Jonathan. Vua Saul là vị vua đầu tiên của dân Israel. Đức Chúa Trời đã lập ông lên để làm vua. Trong thời gian làm vua, Saul đã không giữ được lòng kính sợ Đức Chúa Trời của mình, và đã nhiều lần tiên tri của Đức Chúa Trời là Samuel cảnh cáo, nhưng mà lòng của Saul vẫn bội phản với Chúa. Cho nên phần cuối cùng của sách Samuel nhất thì Saul cùng với ba người con của mình trong cuộc chiến với người Philippines đã bị giết đi. Một trong ba người con mà đã bị chết đó là Jonathan. Khi Jonathan và David lần đầu tiên gặp gỡ với nhau, từ trong lòng họ cảm mến lẫn nhau, họ nối kết với nhau bằng một thứ tình bạn, một sự yêu thương, yêu đến nỗi hy sinh tất cả những gì mình có cho người bạn yêu thương đó của mình. Trong tình yêu đó, Jonathan đã bảo vệ cho David không có bị cha mình làm hại. Bởi vì Saul biết rằng Đức Chúa Trời yêu David này và sẽ chọn David này trở thành người thay thế cho mình, và ông không muốn việc đó xảy ra. Vì vậy mà ông tìm cái cách để tiêu diệt David đã đi. Tuy nhiên trước khi chia tay thì David và Jonathan đã có một cái lời ước nguyện, một cái lời hứa chung với nhau. Ở trong Samuel nhất đoạn 20 câu 14 và câu 15 nói là: nếu như tôi còn sống, và Jonathan nói đó, nếu như tôi còn sống thì xin anh hãy đối với tôi bằng tình yêu trung kiên của Chúa để cho tôi không phải bị chết. Nếu như anh có thể tiếp tục mà bày tỏ cái tình yêu đó đối với con cháu của tôi đời đời, xin anh dung thứ cho chúng nó, dầu rằng Chúa tìm cách để tiêu diệt kẻ thù của anh khỏi mặt anh. Jonathan với David đã lập cái lời cam kết này. Chính vì cái lời cam kết này mà bây giờ David hỏi rằng trong gia đình của vua Saul có người nào còn sống sót không? Bởi vì ta muốn giữ lòng thành đối với Jonathan, cái lời mà ông ta đã hứa trước đó nhiều năm. Có chuyện kể rằng gia đình của vua Saul có một người đầy tớ trước kia tên là Siba, và người đó được mời đến chào vua David, giới thiệu cho vua David biết rằng tao bệ hạ còn có một người con trai của ông Jonathan đang què hai chân, và người đó tên là Mephibosheth. Hiện bây giờ người đó ở đâu? Siba thưa rằng ông ấy hiện đang ở trong nhà của ông Maki, con của ông Amien tại Lodeta. Cái tên Maki có nghĩa là một người thương gia giàu có. Maki con của Amien, cái tên Mien có nghĩa là dân sự của Chúa. Mephibosheth là một người sống ở trong nhà của Maki con của Amien, có nghĩa rằng là Mephibosheth dường như đang sống ở trong nhà của một người thương gia giàu có trong vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Nghe thì thấy dường như Mephibosheth rất là hạnh phúc, nhưng trên thực tế thì Mephibosheth chẳng hạnh phúc chút nào cả. Nghe thì dường như ông sống khỏe mạnh lắm, nhưng mà thực tế thì đã bị tàn tật hai chân. Nghe thì giống như là sung sướng lắm, nhưng thực sự thì ông ta sống cuộc đời đói khát. Nghe thì giống như là bình an lắm, nhưng sự thật thì đầy dẫy những lo sợ. Cái hình ảnh của Mephibosheth là hình ảnh của mỗi người trong chúng ta. Tôi và các ông bạn chị em cũng đã bị một cái ảnh hưởng của một người và để lại cho chúng ta một tình trạng. Mephibosheth khi sinh ra thì không có bị què, nhưng sau khi vua Saul và Jonathan đã bị chết thì bà vú mà chăm sóc cho các con bằng cậu Mephibosheth này lúc đó được 5 tuổi, nhưng mà vì trong cái sự hoảng loạn dại thì làm cho cậu này bị té xuống và bị què hai cái chân. Từ lúc đó trở đi thì cái sự què quặt đó đã đeo đuổi suốt cuộc đời của Mephibosheth. Chúng ta nhìn lại mình, khi Đức Chúa Trời sáng tạo đời sống của chúng ta thì Đức Chúa Trời thấy con người là tốt lành. Nhưng đời sống của tôi và các ông bạn cho em đã trở thành tàn tật ở trong tội lỗi vì cớ tổ phụ của chúng ta là Adam sa ngã. Vì Adam sa ngã đó mà bây giờ trong loài người không còn có một người công bình nào hết. Tất cả mọi người đều phạm tội, tất cả mọi người đều không thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Phaolô nói với chúng ta rằng khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ nó vẫn cứ theo đuổi trên tôi. Tôi muốn nhưng mà tôi không thể làm được. mỗi con người của chúng ta đã trở thành tàn tật trước ý muốn của Đức Chúa Trời, tàn tật ở trong việc sống cho đạt lòng Đức Chúa Trời, bởi vì có một cái gì đó của tội lỗi nó đang cứ đeo đuổi trong mỗi người chúng ta. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, tình yêu của Đức Chúa Trời giống như tình yêu của David ở đây đã quan tâm. Có người nào có mối quan hệ với Jonathan mà còn sống để ông có thể làm ơn cho? Nhiều người giống như Mephibosheth, họ đang đi tìm một cái sự thoải mái nào đó ở trong cuộc sống, đi tìm những sự giàu có nào đó ở trong đời tạm này, đi tìm những cái niềm vui nào đó vô nghĩa ở trong thế gian, nhưng mà họ đang đánh mất cái mối tương giao của mình đối với Đức Chúa Trời. Về thể xác thì có thể chúng ta tạm no ấm, nhưng tâm linh của chúng ta thì cứ lưu lạc ở trong sa mạc của trần gian. Mỗi người đều có một cái sự trống vắng trong lòng mà không có bất cứ một cái gì của trần gian này có thể khỏa lấp được trống vắng đó trong lòng. Mephibosheth là một con người bất hạnh, mà cái sự bất hạnh đó xảy ra là vì tội lỗi của Saul. Saul được Đức Chúa Trời chọn làm vua, nhưng ông đã từ bỏ Đức Chúa Trời. Nếu như Saul vẫn yêu kính Đức Chúa Trời thì khi Saul qua đời, có lẽ là ngôi vị sẽ trao về cho con trai ông là Jonathan. Và nếu như Jonathan mà muốn truyền ngôi nữa thì có lẽ ngôi vị đó sẽ đưa về cho tay của Mephibosheth. Nhưng sự việc nó đã không xảy ra như vậy. Chỉ vì Saul lìa bỏ Đức Chúa Trời thì tất cả những gì tốt lành nhất của dòng dõi đó mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho đã không còn có nữa. Bây giờ Mephibosheth đang sống ở trong một tình trạng lo sợ, bởi vì ông trở thành là kẻ thù nghịch đối với dòng dõi của vua David. Tại sao gọi là kẻ thù nghịch? Bởi vì ông là cháu nội của Saul, kẻ đã tìm cách diệt mạng sống của David nhiều lần. Sau khi Saul và Jonathan đã bị tử trận, thì người Israel ở phía Bắc họ tôn con trai của ông Saul là ông Ích-bô-sét lên làm vua. Dưới cái sự hỗ trợ của người tướng tài giỏi của Saul đó là ông Abner, ông Ích-bô-sét lên làm vua cai trị trong 2 năm. Và trong những năm đó, cuộc chiến của David được sự hỗ trợ của 2 chi phái ở miền Nam là dân Giu-đa và người Benjamin ở phía Nam, thì vẫn cứ chống với những chi phái ở phía Bắc của người Israel, và cuộc chiến đó kéo dài trong khoảng 7 năm rưỡi. Trong thời gian cai trị của Ích-bô-sét, một ngày nọ ông Abner đã đến với một người hầu của vua Saul để ăn nằm. Thì Ích-bô-sét không có chịu điều đó, và ông nói rằng tại sao ông lại đi đến với nàng hầu của cha tôi. Thì ông Abner rất là giận dữ, nói tôi đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ cho vua cha, rồi nâng vua lên cái chức vị này, bây giờ vua trách tôi chỉ vì một người đàn bà thôi sao? Abner không có hỗ trợ cho Ích-bô-sét nữa, mà bây giờ đi qua đầu quân với lại David. David cho ông ta đi về. Nhưng mà trong suốt những ngày mà hai bên giao chiến với nhau đó, thì ông Abner đã giết một người tướng của David. Cho nên khi mà David cho ông đi về đó, thì tướng Joab của David đã đi theo để giết Abner, bởi vì em của mình đã bị chết bởi tay của cái người đó, cho nên Abner đã bị chết. Khi Abner đã bị chết thì người Israel không còn ủng hộ Ích-bô-sét nữa. Ích-bô-sét có 2 người hầu ở dưới trướng của mình, một người tên là Baana và một người tên là Rekab. 2 người đó nghĩ rằng bây giờ mà phục vụ Ích-bô-sét thì sẽ không có giá trị gì. Vì vậy đang lúc vua ngủ thì họ đã giết, cắt đầu rồi đem đầu đó đến trình cho vua David để lập công. Nhưng mà vua David đã không chấp nhận sự phản bội đó, cho nên vua đã giết luôn cả 2 người đó. Khi 10 chi phái ở phía Bắc họ không còn có ai làm vua, thì lúc đó họ mới mời David về để làm vua. Và kể từ đó thì David mới trông coi 12 chi phái và bắt đầu thiết lập lại đế đô của mình một cách vững vàng và lấy Jerusalem làm thủ đô. Những cái sự kiện đó nó xảy ra thì càng ngày càng làm cho Mephibosheth càng sợ. Nếu người ta đã có thể cắt đầu chú của mình để đem trình dâng lên cho David lập công, thì có thể họ cắt đầu mình bất cứ lúc nào. Và nếu mà vương quốc của mình nó bây giờ đã đầu vua David rồi, thì số phận của mình rồi sẽ ra sao? Cho nên ngày đêm sống ở trong cái sự lo sợ đó. Và cái tình trạng của Mephibosheth nó chẳng khác như là cái tình trạng của nhân loại này sống ở trong sự bất hạnh, bởi vì cả nhân loại này đều là tội lỗi ở trước mặt Đức Chúa Trời. Họ sống trong sự lo sợ bởi vì họ trở thành kẻ thù nghịch đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta là những con người vốn sống ở trong cái tình trạng đó. Nếu như David đã không có một cái ước muốn để làm ơn, thì vĩnh viễn Mephibosheth sẽ phải sống ở trong sự lo sợ và đau khổ của mình cho đến cuối cùng. Nhưng chính vì David đã hỏi rằng còn có người nào trong gia đình của Saul sống sót không, ta muốn giữ lòng thành với người đó vì cớ Jonathan. Và việc đó đã làm cho cuộc đời của Mephibosheth được lật sang một trang sử mới. Thưa quý vị, chúng ta vốn là những kẻ đã bị bỏ trong Adam vì cớ tổ phụ của là người lìa bỏ Đức Chúa Trời, và con người chúng ta trở thành tội nhân. Nhưng lời Đức Chúa Trời ở trong Roma đoạn 5 câu 8 nói rằng Đức Chúa Trời đã lấy lòng yêu thương của Ngài để yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã đến để chịu chết vì tội chúng ta. Nếu như Đức Chúa Trời không có cái ước mơ là Ngài muốn có lại tất cả những con người này, thì thưa quý vị, Đấng Christ không đến thế gian và tất cả chúng ta đều trở thành những kẻ chết đối với Đức Chúa Trời. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã có một cái ước mơ, Ngài tạo con người ra cho Ngài, dầu con người đã phạm tội lìa bỏ Đức Chúa Trời, thì lòng của Đức Chúa Trời vẫn yêu những con người đó, và Ngài vẫn muốn là Ngài có lại những con người. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đã phải xuống trần và chịu chết trên thập tự giá là một cái ngưỡng cửa đem con người trở lại gần đối với Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, chính nhờ điều đó mà cuộc đời tôi và cả ông bà anh chị em ngày nay được thay đổi. Tình yêu của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho tôi và quý vị vốn là những kẻ đã bị loại bỏ trong Adam. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, đó là ân điển của Chúa đã tìm cứu. Mephibosheth ở trong nhà của ông Maki, con của ông Amien, ở tại cái vùng đất được gọi là Lodeba. Cái tên Lodeba nó có nghĩa là trống không, không có cái gì hết. Có lẽ cái tên đó được đặt bởi vì cái vùng đất Lodeba là một vùng đất nằm ở phía đông của sông Giô-đanh. Nó là một vùng đất khô cằn, sỏi đá, và người ta không trồng trọt được gì ở trong chỗ đó cả. Cuộc đời của Mephibosheth đã bị chôn vùi ở trong cái vùng khô cằn đó. Ở đó Mephibosheth đã bị mất đi tất cả. Ông ta đã mất đi cái danh vọng của mình. Ông ta đã mất đi cái địa vị của mình. Ông ta đã mất đi sự tôn trọng, không còn ai kính trọng Mephibosheth này nữa. Ông đã mất đi tất cả những quyền lợi của mình. Ông đã mất đi tất cả những của cải của mình. Ông đã mất những thân nhân của mình. Ông đã mất luôn cả những bạn bè của mình. Và ông cũng đã mất thậm chí chính bản thân của mình, bởi vì ông trở thành một con người què quặt, sống lệ thuộc người khác. Cái tên của Mephibosheth nó có nghĩa rằng là tiêu trừ hay là xua tan sự xấu hổ. Cái tên Mephibosheth nó là như vậy. Nhưng bây giờ Mephibosheth, cái con người mang cái tên là tiêu trừ hay xua tan sự xấu hổ đó, lại đang sống ở trong sự xấu hổ của chính mình, vì ở trong một cái hoàn cảnh như vậy đó, và đang ở tại một cái vùng đất khô cằn vải đá như vậy. Mephibosheth không hề tìm đến vua David, nhưng chính vua David đã tìm đến Mephibosheth. Khi Siba là người đầy tớ của Saul cho biết rằng còn một người con trai của ông Jonathan đang què hai chân, ông ấy ở nhà của Maki con ông Amien ở Lodeba, thì vua sai người tới để đón ông ta về. Tình yêu của David đã lựa chọn Mephibosheth. Mephibosheth là một người ở xứ xa, là một người ở một nơi khô khan, cực nhọc, chẳng nước, ở trong một quê hương không hề có sự sống. Nhưng ân điển của vua David đã tìm đến cái chỗ đó để đem cái con người không được chấp nhận đó, cái con người không xứng đáng đó trở về. Cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời khi Ngài lìa bỏ thiên đàng vĩnh hiển kia vào ở trong cái trần gian này. Chính bản thân của Ngài đi tìm mỗi người trong chúng ta và đem chúng ta về để ban cho chúng ta đặc ân được trở thành con của Đức Chúa Trời. Khi vua hỏi thì Siba đã tâu với vua rằng: tâu bệ hạ, người con trai của ông Jonathan đó đang què hai cái chân. Cái tên của Siba nó có nghĩa là công đức. Siba đang mô tả rằng cái con người này đáng thương lắm, bệ hạ cần phải thương, bởi vì nó có một cái tội nghiệp đó là bị què hai cái chân. Cái hình ảnh của Siba ở đây đang muốn nói rằng là những con người xa cách Đức Chúa Trời đang cố gắng để dùng công đức của mình bày tỏ ra cho Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời thấy rằng họ tội nghiệp, họ đáng thương. Nhưng không có sự công đức nào của con người có thể dự phần để cứu chuộc đời sống của một con người. Sự cứu chuộc một con người tội lỗi ra khỏi địa vị của họ, nó đến bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Câu gốc của chúng ta chọn trong Ephesos đoạn 2 câu 8 nói rằng: vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Điều đó không do nỗ lực của con người, hoàn toàn không có sự đóng góp nào của công đức. Người ta có thể cảm thấy thỏa mãn vì chính mình là một người đạo đức hơn những người khác. Người ta có thể cảm thấy hãnh diện vì mình được sinh ra ở trong một cái gia đình mà nó được tôn trọng hơn là những người khác. Có những thứ giá trị nào đó mà con người có thể hãnh diện về chính mình. Tuy nhiên lời Kinh Thánh cho thấy rằng là Đức Chúa Trời không hề cứu một con người nào vì bất cứ một công việc làm nào của họ. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn thấy được cái tình trạng của chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta, những con người mà Ngài đã tạo dựng lên đó, sẽ được sống ở trong một cái tình trạng đúng như cái tên mà Mephibosheth đã mang. Mephibosheth, cái tên mang là xua tan hay tiêu trừ sự xấu hổ đó. Chính vua David đã đem người đó trở về để sống đúng với cái tên của mình. Mephibosheth được đem về cung điện của vua, được sống sung sướng, được sống hạnh phúc, được sống đúng với cái tên mà mình đã được đặt. Cái hình ảnh loài người của chúng ta sau khi Adam phạm tội, nhận biết ra rằng mình đã phạm tội với Đức Chúa Trời, thì Thánh Kinh nói rằng Adam và Eva đã dùng lá làm một cái khố che thân. Họ cảm thấy mình trần truồng, xấu hổ trước mặt Đức Chúa Trời, và họ đã tạo cho mình một cái khố để che thân. Tuy nhiên khi nghe tiếng của Chúa đi đến mà hỏi rằng: Adam, ngươi đang ở đâu? Thì Thánh Kinh nói rằng Adam và Eva sợ hãi Đức Chúa Trời và chạy trốn. Họ trần truồng, họ đã có cái khố để che thân rồi, nhưng tại sao họ lại chạy trốn? Bởi vì cái khố bằng lá đó nó không có giá trị để che đậy sự xấu hổ của họ đối với Đức Chúa Trời. Nó chỉ có giá trị để che đậy sự xấu hổ của ông và bà đối với nhau thôi. Nhưng nó không hề có giá trị để Đức Chúa Trời nhìn thấy rằng ông bà là những con người toàn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Sự công đức của loài người chúng ta, nó có thể làm cho người này cảm thấy hãnh diện hơn người khác. Nhưng không có công đức nào của con người được chấp nhận rằng là bởi đời sống đạo đức đó thì con người đó được cứu trước mặt Đức Chúa Trời. Cái đạo đức của con người chúng ta, cái đạo đức của tôn giáo, nó chỉ là một thứ khố bằng lá vả ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy mà từ buổi sáng thế, khi Adam và Eva phạm tội thì Đức Chúa Trời đã giết một con thú rồi dùng da của nó để làm áo che thân cho Adam và Eva. Cái vấn đề Đức Chúa Trời giết con thú để làm áo che thân cho Adam và Eva, nó không có cái ý nghĩa rằng là cái da thú thì nó bền hơn là lá cây. Nó không có cái ý nghĩa đó. Nhưng mà nó có cái ý nghĩa rằng cái gì mà của Đức Chúa Trời cung cấp cho thì nó mới có giá trị để con người được đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Và cái hình ảnh của con thú bị giết đó để làm thành cái áo che đậy sự xấu hổ của Adam và Eva trước mặt Đức Chúa Trời, Nó là hình ảnh cho Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Chúa đã trở thành cái áo sống để che đậy tôi và các ông bạn cho em và bất cứ những con người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời, để chúng ta không bị xấu hổ trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả mọi việc tốt lành của chúng ta không có giá trị để cứu cuộc đời chúng ta, nhưng bởi đức tin và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được cứu. Điều đó không phải sự cố gắng của chúng ta, điều đó là tặng phẩm mà Đức Chúa Trời ban cho, được gọi là ân điển của Đức Chúa Trời. Công đức là điều tốt thật, nhưng nó không phải là tiêu chuẩn để Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nỗ lực về đạo đức của con người hoàn toàn không dựng phần gì ở trong sự cứu rỗi cả. Cái vẻ đạo đức của một con người tôn giáo có vẻ là tốt lành, có lẽ là đáng cho người ta khâm phục, nhưng nó không bao giờ là điều kiện để đem một con người lại gần với Đức Chúa Trời. Được vào ở trong nhà của Chúa là do ân điển của Ngài, giống như câu gốc của chúng ta đã nói. Ân điển của Chúa tìm cứu chúng ta trong tình trạng tội lỗi. Đó là cái lý do mà tôi và các ông bạn chị em không ai có thể khoe về chính mình được. Ân điển đó là ân điển mà đã tìm người con trai hoang đàn giữa cái vũng bùn hôi hám với bầy heo để đem người con trai đó trở về nhà cha mình. Ân điển đó là ân điển của một Giô-sép đã bị các anh mình bỏ ở trong một cái lỗ giếng khô, đã đem chàng qua xứ Ai Cập để rồi trở thành vị tể tướng đứng đầu của xứ Ai Cập đó. Ân điển đó là ân điển đã tìm đến người phụ nữ Samari cô đơn ở trên giếng nước Sikha trong một buổi trưa nóng cháy, để rồi đem người phụ nữ đó được trở về hòa nhập chung vui với tất cả những con người mà trước đó đã tình từ khước bạc. Thưa quý vị, ân điển Chúa ban cho mỗi người, nhưng chấp nhận hay không chấp nhận thì điều đó thuộc về mỗi người trong chúng ta. Khi vua David sai người đến với Mephibosheth, Mephibosheth có quyền để chấp nhận hoặc là từ chối cái đặc ân mà vua David đã ban cho. Mephibosheth đã chấp nhận cái đặc ân này. Và khi Mephibosheth con của Jonathan cháu của Saul vào chào vua David thì ông đã sắp mình xuống dưới đất lại vua. Vua hỏi rằng có phải cháu là Mephibosheth? Dạ thưa bệ hạ, cháu chính là tôi tớ của bệ hạ đây. Vua David bảo rằng cháu đừng sợ, vì Jonathan cha của cháu mà ta sẽ giữ lòng thành cho cháu. Ta sẽ trả lại cho cháu tất cả ruộng đất của vua Saul ông nội cháu. Hơn nữa, cháu sẽ được dùng bữa cùng bàn với ta mãi mãi. Thưa quý vị, Mephibosheth cảm biết mình là một con người không có giá trị, không có xứng đáng gì trong tình yêu của David dành cho. Câu thứ 8, Mephibosheth cúi sấp mặt xuống đất mà thưa rằng, tôi tớ của bệ hạ là gì mà bệ hạ lại quan tâm đến một con chó chết như là chó. Đứng trước cái tình yêu mà vua David đã dành cho, cái đặc ân mà vua David đã dành cho, làm cho Mephibosheth phải ngạc nhiên mà hỏi rằng, cháu là gì mà bệ hạ lại có thể dành tình yêu đó cho cháu. Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi đó đối với Chúa không? Vua David đã đặt câu hỏi đó với Đức Chúa Trời ở trong Thánh Thi Toán mà nói rằng là người là gì mà Chúa nhớ đến, con là người là chi mà Chúa đã thăm viếng nó. Nếu như một người hiểu được ân điển của Chúa thương yêu mình là điều lớn lắm, thì có lẽ chúng ta phải đặt cái câu hỏi đó với Chúa. Chúa ơi, con là ai mà Chúa đã chọn? Con là ai mà bây giờ được gọi là con của Đức Chúa Trời? Mephibosheth là một người đã cảm nhận được sự bất xứng của mình, và vì vậy đã hưởng được ân điển của vua David dành cho. Chẳng những được trả lại những cái ruộng đất của vua Saul, tức là những của cải, những gia tài của ông nội, rồi của Jonathan, nhưng mà còn được hưởng cái vinh dự là được ăn bữa cùng bàn với vua David. Có một câu chuyện kể trong thời kỳ của Napoleon đang cai trị, thì có hoàng tử của Nga đi đến tại đất Pháp để thăm. Trong cơ hội đó thì Napoleon dẫn hoàng tử Nga đi vào ở trong một cái khu trại giam. Và để bày tỏ cái lòng tôn trọng với vị hoàng tử Nga này thì nói rằng là hoàng tử có quyền để xin phép cho bất cứ một người nào trong số những người tù này, dù là tội phạm đến đâu, nhưng nếu hoàng tử xin tội cho thì tôi sẽ sẵn sàng để tha lỗi cho người đó. Thì hoàng tử đi vào trong từng cái xà liên một và hỏi thăm xem lý do nào họ bị tù. Mỗi người đều kêu lên: tôi là một người đã bị tù oan, tôi không có đáng tội, nhưng mà tôi đã bị tù như thế này, sự kết án này là không có cân xứng đối với tôi. Mỗi người đều có một cái lý do để mà kêu oan với hoàng tử Nga, và họ nói rằng tôi mới là người đáng được ra khỏi. Có một người tù nọ không nói không rằng gì cả. Hoàng tử Nga nói rằng: còn anh thì sao, tao nghe anh nói gì hết, anh có biết rằng là tao có quyền để xin hoàng đế Napoleon tha tội cho anh không? Người tù kia nói rằng: tao hoàng tử, tôi là một người có tội, hình mà tôi đang chịu thì xứng đáng với những việc mà tôi đã làm, tôi không kêu nà gì hết cho những việc sai lầm mà tôi đã làm. Khi đã nói đến những lời đó thì hoàng tử Nga nói rằng: hãy mau chóng đem cái anh tội nhân cứng đầu này nè, cái anh mà biết mình là tội lỗi này ra khỏi cái đám người thánh thiện kia. Và người đó đã được sự tha thứ của hoàng đế Napoleon. Một người được sự tha thứ là một người nhận biết được cái tình trạng không xứng đáng của mình. Khi chúng ta đối diện trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta có cảm nhận được ra tình trạng không xứng đáng của mình không? Mephibosheth dùng một cái danh từ là: tôi là ai mà vua lại quan tâm đến một con chó chết như tôi? Trước mặt của một con người là vua David thôi thì Mephibosheth cảm thấy mình giống như là một con chó chết không xứng đáng. Trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta dùng từ ngữ nào để mô tả về chính mình, để nói lên sự ăn năn của mình, sự bất xứng của mình đối với Đức Chúa Trời? Chúng ta chỉ xin Chúa thương xót. Ở đây vua David nói rằng: cháu đừng sợ, vì Jonathan cha cháu mà ta sẽ giữ lòng thành với cháu. Con người của Mephibosheth là một con người hoàn toàn không có gì xứng đáng cả. Nhưng sở dĩ Mephibosheth có thể hưởng được cái ân sủng này là nhờ danh của một người. Cái danh của người đó là Jonathan. Vì Mephibosheth có một quan hệ với danh của Jonathan đó, đó là cha tôi. Vì cái mối quan hệ đó mà Mephibosheth được hưởng ân sủng. Mephibosheth không được ân sủng vì cớ là cái chân ông què tội nghiệp. Ông không được hưởng ân sủng bởi vì ông là người duy nhất còn sót lại trong dòng dõi của Sáu Lơ. Ông cũng không phải là một người có sự khôn ngoan hay là có điều gì tài năng để có thể giúp đỡ được cho David. Nhưng cái lý do duy nhất để cho Mephibosheth có thể được hưởng ân hành này của vua David là bởi vì có một liên kết với Jonathan. Trong danh của Jonathan đó, cái tên tuổi của Jonathan đó, cái con người mà David đã kết bạn với đó mà Mephibosheth được ân hồng. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Mỗi một người trong chúng ta giống như Mephibosheth, không có một con người nào ở đây có một giá trị nào xứng đáng đối với Đức Chúa Trời cả. Nhưng bởi vì chúng ta có liên hệ với danh của một người, mà nhờ đó tôi và các bạn cho em được chấp nhận, đó là danh của Chúa Giê-xu. Vì cớ chúng ta đến với Chúa Giê-xu mà chấp nhận rằng lại Chúa con là một tội nhân ở trước mặt Ngài. Và Chúa Giê-xu nói rằng cái chết của Ngài tha thứ tội cho chúng ta. Trong cái mối liên hệ với danh Giê-xu đó, tôi và các ông bạn cho em ngày hôm nay đã được hưởng ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là một cái cầu nối trung gian để đem chúng ta đến hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta không tìm Chúa, chính Chúa đã đến tìm chúng ta trước. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là hạnh phúc ở trong ân điển. Khi vua David đã truyền cho Siba là đầy tớ của vua Saul đến và căn dặn trong câu 9 như thế này: tất cả những gì thuộc về vua Saul và toàn thể gia đình vua ta đều ban cho cháu nội của chủ ngươi. Vậy ngươi con cái ngươi và tôi tớ của ngươi hãy cày cấy ruộng đất cho ông ấy và thu hoạch hoa màu để cung cấp lương thực cho gia đình của chủ ngươi. nhưng ông Mephibosheth cháu nội của chủ ngươi sẽ dùng bữa cùng bàn với ta luôn. Tức là cái con người mang cái tên gọi là công đức đó bây giờ được gọi là hưởng ké cái lời hứa của vua David. Ông ta trở thành người giúp đỡ cho gia đình của Mephibosheth trong công việc làm ruộng. Dĩ nhiên là trong công việc làm này thì gia đình của Sita sẽ được hưởng cái hoa màu ở trong cái công việc làm đó, và đồng thời chu cấp cho những người khác ở trong gia đình của Mephibosheth. Ông có 15 người con trai, ông có 20 đầy tớ, một lực lượng công nhân đủ để có thể làm việc. Và cái lực lượng công nhân đó cũng như là những người con đó có thể được thụ hưởng cái hoa màu từ nơi vùng đất mà vua David đã trao trả lại cho Mephibosheth. Tuy nhiên chúng ta suy gẫm đến một cái hình ảnh này. Cái hình ảnh đó là gia đình của Siba là gia đình phải phục vụ cho Mephibosheth. Việc lành nó không còn là cứu cánh, nhưng bây giờ việc lành nó sẽ trở thành thể hiện của những con người được cứu. Tôi và các ông bạn cho em là những con người được Chúa cứu. Cái công đức của con người hay là cái việc làm tốt lành của con người không có giá trị để cứu chúng ta. Nhưng khi chúng ta đã được cứu rồi thì chúng ta phải là những con người làm việc lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên Sếp Ba thể hiện ở trong cái sự phục vụ cho gia đình này từ Bồ Sê. Tôi và các ông bạn cho em là những người được cứu để chúng ta làm lành, được cứu để chúng ta thực hiện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cả hai gia đình của Mephibosheth cũng như là gia đình của Sếp Ba bây giờ sống không có ở trong sự lo sợ. Trước đây họ đứng ở trong tình trạng của một kẻ thù, bây giờ họ không có còn bị coi là kẻ thù nữa. Trước đây họ đứng ở trong một cái tình trạng là phải lo sợ, phải chạy trốn, phải lẩn tránh, không có gì ăn. Bây giờ thì họ không còn lo sợ tất cả những điều đó nữa. Nhưng có một sự khác biệt giữa Mephibosheth và Sheba. Mephibosheth được tìm, được đem về, được hưởng tài sản, được no ấm, được hưởng vinh hoa phú quý. Đủ chưa? Vẫn chưa đủ. Trong con mắt của David, cái phần của Mephibosheth được nói rằng con sẽ dùng bữa cùng ta luôn luôn. Đây là ân điển. Mephibosheth đã được phục hồi và được coi như là một hoàng tử, một người con của vua David. Cái đó là ân điển dành cho. Tiếp ba có thể hưởng lòng thương của vua David, không còn trở thành kẻ thù nghịch để vua phải tiêu diệt. Không còn là kẻ phải bị chết đói. Ông ta được hưởng thụ do cái công khó của mình làm việc cho gia đình của Mephibosheth. Nhưng sự khác biệt giữa Mephibosheth và Siba không phải là đồ ăn hay thức uống, mà là địa vị. Trong hoàng cung bây giờ Mephibosheth được hưởng tất cả những vật ngon của vua, đó là một điều dĩ nhiên. Nhưng cái điều vinh dự hơn, quan trọng hơn, đó là Mephibosheth không bị kể là người ngoài, nhưng bây giờ được đối xử như là một người con ở trong gia đình của vua vậy. Không còn bị coi là một kẻ thù nghịch, nhưng được coi là một thành viên ở trong gia đình của David, luôn luôn, mãi mãi. Câu Kinh Thánh 13 chúng ta không có đọc, nhưng mà câu đó nói rằng vậy ông Mephibosheth sống tại thành Jerusalem vì ông được dùng bữa cùng bàn với vua luôn, dù rằng là ông bị què hai chân. Trước kia ông phải sống ở trong cái thành phố khô cằn xoải đá Lodeba đó, nhưng bây giờ ông sống ở tại Jerusalem, thành phố bình an, và ông ta được hưởng tất cả mọi sự. Nhưng còn có một sự vinh dự, đó là ông được đối xử như là một hoàng tử. Câu 11 chúng ta đọc nói rằng vậy Mephibosheth dùng bữa cùng bàn với vua David như một hoàng tử. Đây là sự khác biệt giữa những con người có thể được hưởng lòng thương của Đức Chúa Trời với những con người đang hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời là mặt trời mọc lên thì mặt trời đó soi cho kẻ dữ mà cũng soi cho những người lành. Khi Đức Chúa Trời làm mưa xuống thì mưa đó cho kẻ công bình, nhưng mưa đó cũng cho kẻ độc ác. Tất cả những con người tin hay không tin Đức Chúa Trời, họ đều được nhận lòng thương của Đức Chúa Trời cả. Nhưng ân điển thì chỉ dành cho những con người đặt lòng tin mà thôi. Ân điển chỉ dành cho những con người nào nhận ra cái thân phận mình là không xứng đáng đối với Đức Chúa Trời và thừa nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, thì người đó mới được Đức Chúa Trời coi như là những hoàng tử, như là những công chúa. Người đó mới được Đức Chúa Trời kể như là người nhà của mình. Chúng ta được làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời thì có điều gì vinh dự hơn nữa. Mephibosheth đã coi vua David như là cha của mình. Còn chúng ta có coi Đức Chúa Trời như là cha kính yêu của chúng ta thật sự hay không? Có thể ở trong thế gian, hiện bây giờ một số trong chúng ta sẽ là những người giữ những địa vị nào đó. Hiện bây giờ chúng ta có thể là những người có một học lực rất là đáng kể, rất là được tôn trọng. Chúng ta có thể có những công việc làm với những thu nhập rất là cao. Chúng ta có thể sở hữu nhiều tài sản rất là đáng giá. Nhưng nếu như chúng ta không được vào ở trong nhà của Đức Chúa Trời mà được kể như là một hoàng tử, thì trong con mắt của Đức Chúa Trời chúng ta vẫn chỉ là một kẻ đi lạc. Có một chàng thanh niên mang tên là Jack Holmstrom. Anh ta sống với người mẹ của mình rất là yêu quý, nhưng mà người mẹ đã mất sớm khi anh ta đang còn ở trong lứa tuổi trung học. Cha của anh là một vị bác sĩ nổi tiếng, bác sĩ Holmstrom. Ông có một cái tánh rất là lạnh lùng, rất là nghiêm khắc đối với con của mình. Cái mong ước của bác sĩ Holmstrom là mong cho con của mình phải học hành tài. Bởi vì ông nói rằng một người mà không có học thì sẽ không thể nào trở thành một người hữu dụng cho xã hội được. Vì vậy cho nên ông khích lệ và ông nói rằng cha sẽ đầu tư tiền bạc để cho con học hành nên người, đỗ đạt có bằng cấp để con có thể trở thành một người có giá trị ở trong xã hội, phục vụ được trong xã hội, hoặc con có thể nối nghiệp của cha nếu như con làm cái ngành nghề bác sĩ như cha. Tuy nhiên trong lòng của Jack thì anh ta lại không thích trở thành bác sĩ hay kỹ sư gì hết. Anh ta chỉ có một cái ước mơ thôi. Anh yêu thích trực tiếp, cho nên anh thích làm cái gì đó mà nó liên quan tới cái ngành nghề trực tiếp. Khi anh đi làm ở trong một cái công ty, mặc dù cái công ty của anh làm thì nó là một công ty nổi tiếng, nhưng vì không có bằng cấp cho nên anh ta không có được trọng dụng ở trong cái công ty của mình. Năm 27 tuổi thì anh ta đã dời về tại Colorado này sinh sống. Và anh ta vào ở trong một cái đội tuần tra cho những người đi trực tiếp. Dường như cái điều đó nó thỏa đáp được cái nguyện vọng của anh. Cho nên anh làm việc ở tại Colorado trong những khu vực nơi người ta trực tiếp. Nhưng rồi sau những ngày mà theo đuổi ngành nghề của mình, thì công việc của anh ta vì là một người không học, cho nên nó vẫn có những cái giới hạn nào đó trong việc người ta sử dụng. Ngoài cái chuyện chỉ là đi theo để mà kiểm tra những người khách trực tiếp họ có tai nạn hay cái gì đó thì giúp đỡ cho họ, nhưng mà tiền lương anh ta vẫn không được cao, và cái cách để mà anh ta được sử dụng nó không hữu hiệu được. Lúc đó Jack mới suy nghĩ rằng lời của cha mình nói là đúng, mình phải có học, mình phải có bằng cấp. Vì vậy anh liên lạc lại với người chị của mình tên là Janice, trở về lại nơi mình ở đó để học hành. Vì Janice thường xuyên liên lạc với Jack, nhưng mà không có cho ông Holmstrom biết con trai của ông đã trở về và đang theo học ở trên trường đại học. Qua cái sự giúp đỡ của người chị, Jack theo học ở tại trường đại học quê hương của mình đó. Cho đến một ngày thì Janice nói với cha rằng: cha ơi, ngày đó tháng đó đó cha đến tại hội trường kia, con muốn gặp cha. Khi ông Holmstrom đi tới tại hội trường thì thấy người ta đông lắm. Ông giáo giáo tìm con gái của mình nhưng mà không thấy con gái của mình đâu cả. Thì ông gặp một cô gái. Cô gái này tình cờ đó là người bạn học chung với anh Jack. Anh Jack tâm tình rất là nhiều với cô bạn này về gia cảnh của mình, về ước mơ của mình. Anh nói rằng đã có lần anh nói với cha của anh về cái chuyện là anh ước mơ để trở thành một người làm ngành nghề gì đó ở trong cái công việc trực tiếp, thì cha anh đã quở trách anh mà nói rằng mày là một thằng lười biếng, gia đình này không có người nào liên hệ gì đến với cái nghề trực tiếp hết á. Nếu như mày không cố gắng để học hành thì từ nay về sau mày đừng có vác cái mặt của mày về đây nữa. Cho đến chừng nào mày biết sử dụng cái đầu mà Chúa đã cho mày để mày đi học và trở thành một người có ích cho xã hội. Cho nên từ đó sẽ đi chết và cha của anh hoàn toàn không có liên lạc gì cả. Bây giờ anh trở về đây đi học, cha của anh không biết. Gặp cô gái đó thì bác sĩ Holmstrom hỏi rằng cô ơi, ở đây người ta làm cái gì vậy? Cô ấy nói rằng là thưa bác, hôm nay người ta đang tổ chức ra trường cho những sinh viên đại học. Ông Holmstrom nói rằng là con gái tôi nó hẹn tôi đến đây, nó đã xong đại học rồi cơ mà, hay là bây giờ nó đang theo đuổi một cái ngành nghề nào khác và nó đang muốn làm cho tôi ngạc nhiên. Cô gái kia thì bận rộn cho nên sau khi giúp ông Holmstrom tìm một cái chỗ ngồi rồi thì cô trở về với cái vị trí của mình. Ông Holmstrom ngồi nghe người ta thông báo, rồi những người đọc diễn văn, rồi lần lượt thì đọc tên những người mà đã đậu tốt nghiệp, họ đi lên lãnh bằng. Chad là người cuối cùng đi lên để lãnh bằng. Và khi người ta gọi Chad, Holmstrom đã tốt nghiệp bằng cử nhân như vậy đó, thì Holmstrom ông ngạc nhiên, đứng dậy vui mừng. Ở trên kia thì Chad đi xuống, đưa mắt để tìm chị mình, nhưng mà không thấy. Lại thấy có một người đàn ông đứng lên đưa hai tay lên chào đón. Nhìn kỹ lại thì đó là cha của mình. Chad dẫn cô bạn đó đến rồi giới thiệu, đây là cha của tôi, bác sĩ Holmstrom. Cô gái nói rằng hồi nãy tôi có nói và bác sĩ Holmstrom có giới thiệu, cho nên tôi nghi có lẽ đây là cha của anh như anh thường hay kể ra. Nhưng mà thì không có nghe anh nói rằng là anh mời ông tới, cho nên không có biết chắc được là có phải đây là cha của anh hay không. Chính Janice đã sắp đặt cho cái sự gặp gỡ này, và Holmstrom đã gặp con mình, bây giờ nó đã tốt nghiệp. Cô bạn gái hỏi rằng bây giờ anh định làm cái gì đây? Chad nói rằng điều đầu tiên mà tôi cần phải làm đó là tôi phải trở về nhà của cha mẹ. Có lẽ điều cần phải quyết định trước nhất cho tôi và các bạn chị em đó là phải trở lại nhà của cha mình. Nếu như chúng ta muốn trở thành một con người giá trị cho Đức Chúa Trời và sống xứng đáng cho Đức Chúa Trời, điều đầu tiên chúng ta là hãy trở về nhà với cha mình. Nếu như đời sống của chúng ta đang bị cái cuộc sống với bao nhiêu cái ảnh hưởng, bao nhiêu cái tác động, bao nhiêu cái khó khăn đang làm cho đức tin của tôi và các anh bạn cho em bị chao đảo, bị hoảng sợ, bị rối loạn, bị mất thăng bằng trong đời sống tâm linh, thì điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là trở về với cha mình, hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa nhắc cho tôi và các anh bạn cho em rằng nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, nó là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta hưởng thụ tặng phẩm này một cách trọn vẹn. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta tập trung lại với nhau câu gốc của chúng ta ở trên bảng này một lần trước khi chúng ta cùng cầu nguyện. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Chúa vì trong sự yêu thương vô đối, chúng con vốn là những kẻ đã bị loại bỏ. Chúng con loại bỏ vì cớ tổ phụ loài người của chúng con đã trở thành những kẻ phản loạn đối với Đức Chúa Trời. Trong cương vị của những tội nhân đó, chúng con đã bị xa cách đối với Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa, ân điển của Ngài đã tìm và cứu chúng con, đã chọn chúng con để đem chúng con về ngay khi chúng con là những con người không xứng đáng, và cho chúng con được thừa hưởng phước hạnh và ân sủng, cái địa vị để làm con của Chúa, chỉ vì chúng con đang có một nối kết với Chúa Giê-xu của chúng con. Cảm ơn Chúa đã cung cấp cho chúng con Chúa Giê-xu là phương tiện để cứu rỗi, là cánh cửa để đem chúng con đến gần với Ngài. Bởi ân điển đó, chúng con đã được địa vị của mình ngày hôm nay. Xin cho chúng con sống đúng với địa vị của mình, Xin cho chúng con sống đúng với cái cương vị của một người công dân thiên đàng ở trên đất. Xin cho chúng con sống đúng với cương vị của một người con Chúa ở trên đất. Và cứu chúng con ra khỏi những cái ảnh hưởng mà thế gian này với quyền lực của sự tâm tối đang tìm cách để làm lung lạc cái địa vị của chúng con, lung lạc đức tin của chúng con. Và có thể chúng con trở thành những con người cũng biết hoảng hốt, biết lo sợ, chao đảo như là những con người không có niềm tin chăng. Xin Chúa cứu chúng con mà cho chúng con thấy phước hạnh vì cỡ chúng con được thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dùng lời của Ngài để ủi an cho chúng con trong những ngày chúng con đang sống trên đất này, với tất cả những tai vạ ở chung quanh cuộc sống của chúng con. Nhưng cho chúng con nhận thức được rằng chúng con thuộc về Chúa và là con của Chúa. Chúng con được sống trong sự bảo bọc và che chở của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ở cùng với từng ông bà, anh chị em chúng con, giữ gìn cho chúng con trong từng sinh hoạt một, và hơn hết giữ lòng tin cậy của chúng con bền đổ cho tới ngày chúng con được gặp mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.